Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng tình báo Công an Nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng thương mại.
Bộ Công Thương cho biết giá xăng nhập khẩu đã giảm từ 120 đô la Mỹ xuống còn 112 đô la Mỹ một thùng.
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí ủng hộ những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 8, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng tình báo Công an Nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lần này là niềm vinh dự tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng tình báo Công an Nhân dân nói riêng, khẳng định sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước với cả quá trình nỗ lực, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng tình báo Công an Nhân dân. Danh hiệu cao quý này trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tình báo qua các thời kỳ, những người đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng luôn mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù đó là những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và nguy hiểm nhất.
Sáng nay, nhân dịp dự sự kiện Ngày chuyển đổi số của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng thương mại. Thủ tướng đã gửi lời đề nghị kêu gọi tới tất cả các ngân hàng thương mại tham gia cuộc làm việc với hai thông điệp chính được nhấn mạnh. Thứ nhất, các ngân hàng nỗ lực tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm lãi suất, chi phí cho vay, chia sẻ khó khăn, rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng và nền kinh tế trong bối cảnh rất khó khăn, thách thức hiện nay. Thứ hai, các ngân hàng chủ động tích cực hơn nữa trong tham gia các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tín dụng phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 930 phê duyệt đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Theo đó, Ngày tôn vinh tiếng Việt mùng 8 tháng 9 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị và đánh giá nhu cầu sử dụng tiếng Việt. Trong đó có một số hoạt động đáng chú ý như định kỳ tổ chức cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh hiệu Đại sứ tiếng Việt ở nước ngoài, tổ chức chương trình tri ân các cá nhân đóng góp tích cực lan tỏa tiếng Việt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể và môn lịch sử bậc trung học phổ thông nhằm bảo đảm yêu cầu của Quốc hội về việc thiết kế môn lịch sử trung học phổ thông có cả phần bắt buộc và lựa chọn. Môn học lịch sử từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội trở thành môn học bắt buộc. Đối với cấp trung học phổ thông, môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết một năm. Chuyên đề học tập lựa chọn lịch sử gồm 35 tiết một năm. Việc điều chỉnh chương trình bảo đảm sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù xuất khẩu gạo cạnh tranh khá gay gắt, sản phẩm của Việt Nam vẫn ngày càng được ưa chuộng trên thị trường thế giới. 7 tháng qua, xuất khẩu gạo đạt 4,19 triệu tấn, tương đương giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong nhóm các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, thì Mỹ là quốc gia có mức tăng mạnh nhất, tăng 65,3%, tiếp đến là Philippines, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam.
Sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tuyên bố nâng sản lượng lên 100.000 thùng một ngày, giá dầu thô toàn cầu đã hạ nhiệt. Phiên giao dịch hôm nay, mùng 4 tháng 8, dầu WTI và dầu Brent cùng xuống dưới mức 100 đô la Mỹ một thùng, lần lượt là 91 và 97 đô la Mỹ. Sáng nay, Bộ Công Thương cho biết giá xăng nhập khẩu đã giảm từ 120 đô la Mỹ xuống còn 112 đô la Mỹ một thùng. Mức này tương đương với giữa tháng 2, khi đó giá xăng chạm mốc 25.332 đồng một lít. Nếu giảm thêm 3.300 đồng thuế bảo vệ môi trường, thì giá xăng sẽ chỉ còn khoảng 22.032 đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có kết luận sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19, ban hành hồi tháng 4 năm 2022, công bố hồi tháng 5 năm 2022. Theo đó, đối với các gói thầu mua sắm liên quan đến công ty Việt Á, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sửa đổi tăng từ 7 hợp đồng lên 11 hợp đồng, tương ứng tổng số tiền tăng từ hơn 11,4 tỷ đồng lên hơn 13,1 tỷ đồng. Đối với các đơn vị có mua kit test của công ty Việt Á vẫn giữ nguyên 3 đơn vị là Sở Y tế, CDC tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy. Tuy nhiên, tại kết luận bổ sung, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sửa đổi tăng số hợp đồng của CDC tỉnh với công ty Việt Á từ 2 hợp đồng lên 6 hợp đồng, tương ứng với số tiền tăng gần từ 3,4 tỷ đồng lên hơn 5,1 tỷ đồng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Trung tâm cho biết trong ngày và đêm mai mùng 5 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Trung tâm cảnh báo đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 8. Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc vừa gặp và làm việc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân dịp tham dự hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tại New York. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là phục hồi sau COVID. Tổng thư ký đánh giá cao những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc, nhất là các cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Tổng thư ký khẳng định sẽ nỗ lực thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm nay.
Ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang ở thăm nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Kim Jin-pyo cho biết Seoul và Washington đã nhất trí ủng hộ những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao, coi an ninh, kinh tế và quản trị là ba trụ cột trong chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ lần này. Bà Pelosi đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc từ hợp tác an ninh này đã trở thành quan hệ hữu nghị nồng ấm nhất. Bà đề xuất tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó củng cố vai trò liên nghị viện trong hợp tác giữa hai nước.
Sáng ngày 4 tháng 8, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Nhật Bản với độ lớn lần lượt là 5,6 và 5,7. Trước đó, một trận động đất độ lớn 5,6 đã xảy ra tại khu vực bờ biển của tỉnh Fukushima. Tâm chấn nằm ở 37,6 độ Vĩ Bắc và 141,7 độ Kinh Đông, sâu 60 km. Cả hai trận động đất đều không gây cảnh báo sóng thần. Cơ quan giám sát hạt nhân của Nhật Bản cũng không có báo cáo bất kỳ bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân số 1, vốn ngừng hoạt động sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011.
Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 4 tháng 8 đã đưa ra lời cáo buộc Ukraine đã vi phạm luật chiến tranh và đẩy tính mạng của dân thường vào tình thế nguy hiểm với hành động triển khai vũ khí ở trường học, bệnh viện. Theo báo cáo của tổ chức này, binh sĩ Ukraine đã tiến hành tấn công từ khu dân cư và triển khai vũ khí tại các cơ sở hạ tầng dân sự ở 19 khu vực của Ukraine, bao gồm Donbass, Kharkov và Nikolaev. Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh trong các trường hợp tổ chức này đã không thấy quân đội Ukraine yêu cầu hoặc hỗ trợ dân thường sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Và đây là một sự thất bại trong việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa khả thi nhằm bảo vệ dân thường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, xuất phát từ tình yêu với Hà Nội, mong muốn du khách quốc tế khi đến đây không chỉ hiểu mà còn có thể lưu lại những ấn tượng sâu sắc về văn hóa, con người thủ đô. Hơn 10 năm nay, các bạn sinh viên của nhóm Hà Nội Kids, những người con của Hà Nội đã tình nguyện làm sứ giả văn hóa, kể những câu chuyện của vùng đất ngàn năm cho bạn bè quốc tế.
Và với lối nói chuyện thân thiện qua góc nhìn của tuổi trẻ, thủ đô Văn Hiến đã hiện lên trong tâm trí những người khách du lịch nước ngoài một cách chân thực, gần gũi nhưng cũng rất tươi trẻ, năng động và tràn đầy sức sống.
Hồ Gươm được xem là một biểu tượng văn hóa có lịch sử lâu đời đáng tự hào của Việt Nam, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử. Hồ Gươm trước kia mang tên là Hồ Lục Thủy, Tả Vọng, Hữu Vọng, Thủy Quân. Cho đến thế kỷ thứ 15, hồ chính thức được mang tên gọi là Hồ Hoàn Kiếm, gắn với truyền thuyết trả gươm báu cho rùa vàng của vua Lê Lợi. Hồ Gươm còn nổi tiếng với chiếc cầu thê húc cong cong như một chú tôm và tháp bút Đài Nghiên chính là biểu tượng của người học sĩ.
Đó là ấn tượng của bà Paula Ledeman, một du khách người Mỹ có được sau buổi giới thiệu của hai thành viên nhóm Hà Nội Kids là bạn Nguyễn Hà Tân và Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Chỉ trong vòng 3 tiếng của buổi sáng cuối tuần, hai bạn trẻ này đã mang đến hình ảnh một Hà Nội dù cổ kính nhưng lại rất gần gũi, tươi trẻ và thân thiện. Bà Eva Lassa, một du khách người Mỹ khác, chia sẻ.
Qua lời giới thiệu của các bạn ý và cái cách mà các bạn ý giới thiệu cho tôi thấy Hà Nội của các bạn thật đặc biệt, rất thư thái, tĩnh lặng, nhưng lại cũng rất nhộn nhịp và đầy sức sống.
Tham gia câu lạc bộ không chỉ là để có cơ hội làm quen với những người bạn mới, để có cơ hội thực hành tiếng Anh, mà những thành viên của Hà Nội Kids còn luôn ý thức rằng mình không chỉ là đại diện của một nhóm cá nhân mà là một đại sứ nhỏ của Hà Nội, là cầu nối đưa văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp của Việt Nam đến với thế giới một cách gần gũi nhất. Em Nguyễn Hải Tân, thành viên nhóm Hà Nội Kids chia sẻ.
Bọn em không gọi là một hướng dẫn viên du lịch, mà bọn em là một người bạn đồng hành du lịch, một travel mate. Vì vậy, bọn em đi tour với một cái tinh thần là bọn em cùng nhau học hỏi.
10 năm hoạt động với gần 14.000 tour, tên tuổi của Hà Nội Kids đã vươn ra thế giới khi được chọn dẫn tour cho nhiều chính khách nổi tiếng hay từng được CNN, Telegraph đề cập là một trong những điều không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội. Không những vậy, tất cả các hoạt động của nhóm đều là miễn phí trên tinh thần tình nguyện và phương châm hoạt động. Bởi với những người trẻ này, khoản phí cho mỗi chuyến đi của họ chính là tình yêu dành cho Hà Nội, tình yêu dành cho Việt Nam của bạn bè quốc tế.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.